This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Chào anh Huy, vui khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất khỏe. Hôm nay ở bên đây thì trời nắng chan hòa và rất là ấm. Không biết là cô biết rằng là tuần tới đó cô, là sẽ có nhật thực. Không biết là cô có định đi đâu để coi xem nhật thực không cô?
Nếu mà gần nhất đó thì đi lên thác Niagara coi. Nhưng mà ok.
Nhưng mà cô cẩn thận á, tại vì ở chỗ đó té trượt chân xuống dưới đó là thấy nhật thực toàn phần luôn đó cô.
Đúng rồi. Nhưng mà thôi, không đi được thì coi trên tivi cũng được, không sao.
Dạ đúng rồi đó cô. Có nhiều người đặt mua kiến mua đồ rồi chuẩn bị xe đi tiểu bang này tiểu bang nọ để cho đúng cái tâm điểm của nó để coi đó, thì ở dưới này thì Huy chắc cũng là leo lên nóc nhà coi thôi chứ không.
Tại vì ở dưới là toàn thực, nhưng mà ở chỗ cô thì không có toàn thực thì coi một phần cũng được, đâu có sao đâu.
Dạ đúng rồi cô. Chứ cái gì cũng để coi như là cái vấn đề mà an toàn với lại tiết kiệm là tốt nhất.
Dạ đúng rồi.
Nhiều khi không có đáng gì hết mà tự nhiên tốn tiền là chạy đi rồi phải lo lắng đủ thứ cái này kia. Mình làm chi cho khổ vậy cô hả?
Nhưng mà ok rồi, cũng một cái dịp để cho mấy cái chỗ đó là họ kiếm tiền được rồi, trong cái thời buổi mà kinh tế như thế này thì ok.
Muốn cho kinh tế đi lên thì cứ cô cứ đi mua hàng thôi. Cô đi shopping là kinh tế đi lên rồi, không cần phải vụ đó đâu nha cô.
Ok rồi.
Rồi trở lại cái vấn đề coi như thời sự ngày hôm nay thì cựu tổng thống Donald Trump đã tiết lộ ưu tiên số 1 của ông á là cam kết đóng cửa biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Và ông nói rằng là cái điều quan trọng nhất đối với ông ta, chỉ thị đầu tiên của ông ta tuyệt đối sẽ là giúp đỡ người dân Hoa Kỳ. Đó là điều mà ông ta quan tâm. Và ông nói thêm rằng là cái hành động đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống tiếp theo của dân Hoa Kỳ, thứ nhất là sẽ đóng cửa biên giới nè, khoan dầu và trả tự do cho các con tin ngày mùng 6 tháng 1 đang bị giam giữ sai trái. Và ông đã viết trên Truth Social cùng ngày mà đảng Cộng Hòa tại Hạ viện công bố một báo cáo cho thấy một tiểu bang Hạ viện điều tra về vụ xâm phạm ngày mùng 6 tháng 1 mà hiện đã giải tán đã không công bố lời khai quan trọng của nhân chứng và các chi tiết khác trong báo cáo cuối năm của mình. Thì bây giờ cô nhận xét vấn đề này như thế nào cô?
Thì cô có ba trả lời có ba cái vấn đề của anh Huy vừa mới nêu. Thứ nhất là cái vấn đề biên giới Hoa Kỳ với Mỹ Tây Cơ, thì tin mới nhất về cái vụ này cho biết là ở bên tổng thống Mỹ ông trả lời cho chính quyền của ông Biden là yêu cầu là ngăn chặn di dân thì ông nói là để ngăn chặn di dân lậu qua biên giới, thì là ông đưa ra ba yêu sách. À, nhưng mà cô thấy thực chất đây là một cái hình thức tống tiền. Đó là thứ nhất là Hoa Kỳ phải nộp 20 tỷ hàng năm cho Mỹ, Tây Cơ và các quốc gia Trung Nam Mỹ để họ phát triển kinh tế. Thứ kế tiếp là phải bãi bỏ cấm vận Cuba và Venezuela. Kế tiếp nữa là phải hợp thức hóa tất cả các di dân bất hợp pháp người Mỹ tại Hoa Kỳ, thì ước tính khoảng chừng 5-6 triệu thôi. Thì chưa thấy chính quyền Biden và Harris trả lời như thế nào. Nhưng mà như cô nói, thái độ này cho thấy là ông ta là một cái thái độ tống tiền rất là trắng trợn, chứng tỏ là ông này đâu có coi mà chính quyền Biden giống như kilo nào đâu. À, về phía Tổng thống Trump thì ông cho biết là nếu trường hợp của ông thì sẽ không có một dime nào, không có một cái 10 cent nào cho Tổng thống Mỹ. Và dưới thời của ông thì cái chuyện này thấy là không bao giờ xảy ra. Và trong cái chiến dịch tranh cử năm nay, ông cũng có cái khẩu hiệu là Build the wall and deport them all, là tiếp tục xây bức tường và trục xuất hết tất cả những cái di dân lậu mà ông Biden đã nhập cảng vào nước Mỹ trong 3 năm qua. Thì theo cô thấy là nếu mà dùng 20 tỷ như thế này á, thì là Hoa Kỳ có dư sức mà cũng có cái bức tường biên giới và làm cho cái biên giới nó rất là nó trở nên an toàn. Thì còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề khoan dầu. Nếu mà việc khai thác dầu hỏa được trở lại mà Hoa Kỳ trở lại cái vị trí mà xuất cảng hàng đầu dầu hỏa trên thế giới như dưới thời ông Trump, thì sẽ giải quyết được cái bài toán năng lượng mà Nga và cái khối OPEC đang gây áp lực lên Hoa Kỳ nói riêng và là áp lực trên toàn cầu nói chung, và đồng thời cũng giải quyết nhanh chóng cái cuộc chiến tại Ukraine. Chỉ cần Hoa Kỳ có dồi dào dầu hỏa và khí đốt để cung cấp cho Liên Âu và thế giới, thì giá dầu hỏa tự động nó sẽ xuống thấp, khiến cho Nga không có thể nào dùng cái tiền bán dầu hỏa để vận hành cái cỗ máy xâm lăng Ukraine. Ông Trump đã nói rằng nếu mà đắc cử, ông sẽ giải quyết cái chiến tranh tại Ukraine trong một thời gian rất ngắn. Thì cô thấy không phải đó là một cái lời nói cường điệu, vì chỉ cần giải quyết cái bài toán năng lượng là có thể hóa giải được rất nhiều vấn đề trên thế giới. Còn cái vấn đề thứ ba là cái chuyện dài ngày 6 tháng 1, thì sau khi mà đảng Dân Chủ giải tán cái ủy ban ngày 6 tháng 1 do họ thành lập, trong đó là có cái bà Cheney, thì những cái lời khai của các nhân chứng mà gây bất lợi cho đảng Dân Chủ thì không bao giờ được công bố, là có thể là họ đã xóa sạch hết rồi. Tuy nhiên thì các nhân chứng thì vẫn còn đó, và nếu mà họ không có bị thủ tiêu để bịt miệng giống như ở các nước, các quốc gia độc tài mà Hoa Kỳ thường lên án, thì là những lời khai của họ sẽ trở lại nếu mà khi nào mà cần thiết. Thì mà cô thấy là càng lúc mà cái sự thật về ngày 6 tháng 1 nó càng lộ rõ, từ việc bà thị trưởng DC không chấp nhận lời yêu cầu mà 10.000 vệ binh quốc gia đến DC trong ngày 6 tháng 1 để mà bảo vệ tòa nhà quốc hội, và rồi các đoạn phim được chủ tịch hạ viện bây giờ đó, ông đã phổ biến rất là rộng rãi, trong đó cho thấy rõ ràng là cái cảnh mà cảnh sát mở hàng rào cho người biểu tình đi vào, và cái cảnh những cái người biểu tình được ung dung giống như là đi dạo ở bên trong tòa nhà quốc hội. Nhưng mà quá đáng là những cái bản án rất là nặng nề, vượt trên rất xa sự đòi hỏi của công tố viên mà bà thẩm phán Tanya Chutkan đã áp đặt lên những người đi vào bên trong tòa nhà quốc hội. Họ bị kết tội xâm nhập, gây bạo loạn và nổi dậy. Có người mà bị kết án tù đến 30 năm. Thì cái vấn đề này là tôi đã nói trong những cái chương trình trước rồi. Thì ông Trump mà có ân xá những người này là cũng phải. Nếu mà so sánh hành động của những cái tên bạo loạn thật sự đã phá hoại tài sản công cũng như tư, đốt phá các cửa hàng, cướp của, đánh người, trong cái mùa hè năm 2020. Những cái tên bạo loạn này đã được Đảng Dân Chủ và bà Kamala Harris quyên tiền để đóng tiền hải ngoại cho những cái tên này, và không bao giờ nghe tới việc xét xử họ hết. Thì là cũng như là hiện nay thì mình thấy nhan nhản những cái tên cướp của công khai tại các thành phố và các cái tiểu bang xanh do Đảng Dân Chủ quản trị. Và bọn này thì càng ngày càng lộng hành. Nhưng mà chưa, cô thấy không có bao giờ cái bọn này nó bị bắt, bị giam giữ hoặc là bị trừng phạt đúng theo cái pháp luật. Thành ra cô thấy cái chuyện mà ông Trump mà ông nói lên ba cái điều này là cô thấy cái điều nào cũng đúng hết trơn.
Vâng, cảm ơn cô. Cái chuyện mà cô phân tích đó rất là chính xác. Bởi vì những cái cách làm như vậy á, thì làm cho mọi người có thể tin tưởng là cựu Tổng thống Trump rất nhiều. Bởi vì ông nói được là ông sẽ làm được.
Làm được.
Và tuy nhiên là có một vài người nói thì đôi khi ông quá thẳng thắn. Thì làm cho những cái bọn mà người ta gọi là bọn đó cô, là coi như là lịch sử đạo đức giả nó khó chịu. Chứ tụi nó cũng không có tốt làm gì.
Lời thật thì mất lòng thôi, cái chuyện đó mình biết rồi. Nhưng mà ở cái vị trí như ổng á thì là ổng nói được, ổng làm được, thì cái chuyện mà bây giờ cũng không còn thời giờ nhiều, thành ra cái chuyện phải nói thẳng thôi.
Dạ. Và cũng giống như là tổng thống ở Mexico mà đưa ra yêu sách đó, thì theo như là Huy nói thì cái đó không phải là yêu sách đâu, mà đó là ghét sách hay là hận sách. Nếu mà yêu thì đâu có đưa mấy cái sách tốt tốt xấu xấu đó ra đâu. Thấy không?
Nó không tiền.
Thì thay vì vòi tiền, thấy không? Vòi tiền thì bây giờ mình lấy cái tiền đó để mình làm bức tường là chắc ăn rồi cô ha.
Đúng rồi, thì cô thấy là 20 tỷ, trời ơi, mỗi năm 20 tỷ là mình làm đủ thứ bao nhiêu việc để là bảo đảm an ninh cho quốc gia.
Dạ. Vâng, cảm ơn cô. Và trở lại một cái vấn đề khác, vấn đề bầu cử đó, thì cái một cái nỗ lực của liên bang nhằm ghi danh cử tri bằng cách là sử dụng phạm vi tiếp cận rộng lớn của chính phủ, kể cả toàn bộ hệ thống nhà tù Hoa Kỳ, thì đang làm dấy lên cái mối lo ngại từ những người chỉ trích cho rằng điều đó sẽ không mang lại lợi ích như nhau cho cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì hôm 6 tháng 3 đó, thì Tổng lý của Mississippi là ông Michael Watson đó, đã viết thư cho Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland, cáo buộc rằng là các cơ quan dưới sự phụ trách của Tổng trưởng lý đang cố gắng ghi danh cử tri bỏ phiếu, kể cả những phạm nhân phạm trọng tội, có thể không đủ điều kiện, và lôi kéo các quan chức tiểu bang địa phương thực hiện cái mục tiêu này. Thì cái cáo buộc này liên quan đến cái xác lệnh 14019 của Tổng thống Joe Biden, thì trong đó có nêu rõ như thế này là người đứng đầu mỗi cơ quan sẽ đánh giá các cách mà cơ quan đó có thể, nếu phù hợp và nhất quán với luật hiện hành, thì thúc đẩy cái việc ghi danh cử tri và sự tham gia của cử tri. Thì theo cô suy nghĩ đó, cái bỏ phiếu mà qua thư á, có nên thực thi không cô?
Thì mình đã thấy rồi, trong cái cuộc bầu cử năm 2020 thì việc bỏ phiếu qua đường bưu điện đã cho mọi người nhìn thấy là đó là một cái cách mà dễ dàng đưa đến cái sự gian lận. Và
đó
cái xác lệnh hành pháp 14019 của Tổng thống Joe Biden mục đích là hợp thức hóa và liên bang hóa cái việc họ gọi là gặt hái cử tri. Và cái việc mà bầu thư thư bầu qua đường bưu điện là kỳ này là Đảng Dân Chủ muốn lặp lại cái phương thức của cái cuộc bầu cử năm 2020. Thì cái ông trưởng lý của tiểu bang Michael Watson còn cho biết thêm là cái sắc lệnh này bắt buộc là cảnh sát liên bang Hoa Kỳ phải sửa đổi hơn 900 hợp đồng với các nhà tù và các trại giam để cung cấp các tài liệu ghi danh cử tri và tạo thuận tiện cho các tù nhân bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì ngoài cái 900 mà nhà tù với cái trại giam này thì còn những cái cơ quan khác trong cái nội các của ông Biden như là Bộ Giáo dục, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị, họ cũng đang thực hiện cái chiến dịch ghi danh cử tri như thế này. Và hôm 26 tháng 2 thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã ca ngợi một cái kế hoạch của liên bang là nhằm sử dụng các cái tài khoản tài trợ vừa học vừa làm để trả cho sinh viên ghi danh cử tri. Thì cái sắc lệnh này còn chỉ thị các cơ quan liên bang chọn các quan chức của tiểu bang và các tổ chức thứ ba phi đảng phái đã được chấp thuận để là cung cấp các dịch vụ ghi danh cử tri. Thì tóm lại, chính quyền Biden chính quyền của Biden và đảng Dân Chủ tìm mọi cách để gian lận một cách hợp pháp, tức là hay nói như thế này là hợp pháp hóa sự gian lận để có thể chiến thắng trong cái cuộc tổng tuyển cử năm 2024, trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Thì cái sắc lệnh là ông Biden đã tung ra thì là có người hứng. Thì cái người mà hứng đó là cái cơ quan trong cái cơ quan ACLU. Thì một nhân viên cao cấp của trong cái tổ chức này nói rằng là trong một nền dân chủ, chính phủ các cấp nên làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu. Thì hiến pháp đã quy định là chỉ có những cái người là công dân Hoa Kỳ mới được quyền bỏ phiếu, mà bây giờ là cái chính quyền của ông Biden với đảng Dân Chủ bây giờ là cho ghi danh tua xua hết, không có cần biết là họ là có đã là công dân Hoa Kỳ hay chưa. Thì bây giờ thì mình thấy rõ ràng là cái chuyện đó là họ làm, họ có chủ đích. Tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng cái việc tổ chức và điều hành các cuộc bầu cử là nhiệm vụ của tiểu bang chứ không phải là nhiệm vụ của chính phủ liên bang. Thì ông Stewart Whitson là giám đốc pháp lý của Quỹ Trách nhiệm Giải trình Chính phủ, là cái cơ quan viết tắt là FGA, thì là một tổ chức tư vấn theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống. Thì ông này nói rằng nếu mà quý vị cho phép tổng thống là người quyết định phân phối các nguồn tài lực cho ai thì đây là một cái vấn đề dễ đưa đến tham nhũng về đảng và cái sự thối nát trong chính phủ. Đó là lý do tại sao mà những tổ phụ lập quốc đã trao quyền bầu cử cho các tiểu bang chứ không trao cho các cơ quan hành pháp của liên bang. Thì trong cái thư phản đối của ông Michael Jackson Watson viết cho ông Merrick Garland, thì ông Watson viết rằng chúng tôi đã làm việc tận lực để khôi phục cái niềm tin của cử tri Mississippi trong cái quy trình bầu cử trong tiểu bang của chúng tôi, và việc chính phủ Biden và Bộ Tư pháp cố tình phá hoại những cái nỗ lực này và gây nguy hiểm cho cái tính liêm chính của các cuộc bầu cử ở Mississippi là không thể chấp nhận được. Thì là cũng hy vọng rằng các tiểu bang khác cũng có hành động như là ông trưởng lý của tiểu bang Mississippi.
Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ thì theo cái hãng tin Reuters thì Tổng thư ký Tổ chức Liên hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO đó cô, thì cái ông Jens Stoltenberg cho biết là ngoại trưởng các quốc gia thành viên của tổ chức này sẽ thảo luận về một cái hiệp định mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Và đáng chú ý là theo lời ông ta đó, cái hiệp định mới này sẽ dễ nhận biết hơn như là một tín hiệu để chứng tỏ là cho Nga thấy nước này chắc chắn sẽ là bại trận. Thì phát biểu khi bắt đầu cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên NATO ở Brussels, thì tức là bên nước Bỉ, thì ông Tổng thư ký Stoltenberg cũng đã nói với các phóng viên rằng là Ukraine cần nhiều tiền hơn từ NATO trong vài năm tới. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhận định động thái NATO xem xét các biện pháp hỗ trợ mới dành cho Ukraine là có vai trò cầu nối cho tiến trình Ukraine gia nhập liên minh này. Thì Ukraine có thể sẽ trở thành thành viên của NATO, vấn đề là khi nào chứ không phải là khả năng xảy ra việc này. Thì ông Stoltenberg nói về khả năng Ukraine sẽ gia nhập NATO, thì theo cô nhận xét á, có phải là họ phải hành động gấp rút? Hành động gấp rút là vì sợ ông Trump đắc cử có thể sẽ bác bỏ viện trợ, vì cựu tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng là các thành viên NATO là coi như cũng phải đóng góp như là Hoa Kỳ, thưa cô.
Thì cái chuyện mà truyền thông cánh tả cũng như đảng Dân Chủ là nói là đảng Cộng Hòa không có viện trợ, không có bằng lòng viện trợ cho Ukraine, cũng như là ông Trump đắc cử sẽ không viện trợ cho Ukraine nữa. Thì đây là cái sự bóp méo của họ để tuyên truyền rằng là đảng Cộng Hòa và ông Trump sẽ bỏ rơi Ukraine. Cái vấn đề chính yếu ở đây là ông Trump muốn các đồng minh Âu Châu trong NATO phải công bình với Hoa Kỳ trong cái việc đóng góp, không có nên tiếp tục ỷ lại và lợi dụng sự hào hiệp của Hoa Kỳ trong công cuộc phòng thủ chung ở trong cái khu vực của Bắc Đại Tây Dương, mà thực tế là phòng thủ các quốc gia thành viên tại Âu Châu, chứ không phải là phòng thủ cho nước Mỹ hay nước Canada. Thì cái ngân khoản đóng góp mà tất cả các thành viên NATO cam kết là 2% tổng sản lượng quốc gia. Nhưng mà một số thành viên cường quốc kinh tế của Âu Châu như Đức và Pháp thì trong một cái thời gian dài ở quá khứ đã không giữ đúng cam kết. Mà trái lại thì những cái thành viên mà không có phải là cường quốc về kinh tế như là Ba Lan chẳng hạn, thì họ lại đóng góp rất là đầy đủ. Xin nhắc lại một cái chuyện cũ ở đây là cho tới khi mà Tổng thống Trump thẳng thắn lên tiếng đòi hỏi các thành viên cường quốc Âu Châu phải có trách nhiệm giữ đúng cái lời cam kết là đóng đủ 2% cái tổng sản lượng quốc gia của họ trong cái ngân sách quốc phòng cho NATO, thì lúc mà ông Trump đòi hỏi như vậy thì là truyền thông cánh tả tại Âu Châu cũng như là tại Hoa Kỳ đã cùng nhau chỉ trích rất là dữ dội ông Trump và gọi ông Trump là con người bần tiện, là đã không hào hiệp như các tổng thống tiền nhiệm. Thì cũng là một cái chuyện cũ ở đây nữa là cánh tả đã xuyên tạc sự thật và đã kích ông Trump khi ông kể lại cái câu chuyện là ông đã nói thẳng với một cái lãnh tụ lớn ở trong khối NATO rằng Hoa Kỳ sẽ không giúp nếu quốc gia này bị Nga tấn công. Nếu mà nhà lãnh đạo của quốc gia này vô trách nhiệm, không đóng đủ 2% ngân khoản quốc phòng cho NATO, thì chính cái, tại vì cái ông này ông hỏi trước là nếu mà tôi không đóng như vậy thì nếu trường hợp mà quốc gia của tôi bị tấn công thì là Hoa Kỳ có giúp không, thì là ông Trump nói là không, quý vị mà vô trách nhiệm như vậy thì tôi không giúp. Nhưng mà cái lời nói của ông như vậy là để cho cái khối NATO ở những cái thành viên của NATO ở Âu Châu họ phải nhận lãnh cái trách nhiệm của họ, chứ không phải là nói như vậy là suối là Nga xâm lăng mấy cái nước ở Âu Châu như là cánh tả nó xuyên tạc. Thì dĩ nhiên là cái lời nói thẳng thừng của ông Trump đã có hiệu quả và các thành viên Âu Châu phải nhận lãnh cái trách nhiệm của họ về cái ngân khoản của quốc phòng, thì họ cũng đã lần lượt đóng đủ cái số ngân khoản 2%, tuy là không hoàn toàn 100%, nhưng mà đã nâng cái ngân khoản quốc phòng của NATO lên tới gần 100 tỷ trong năm 2018. Và chính ông Tổng Thư ký NATO, như là anh Huy vừa mới nhắc tên đấy, khi mà ông mới tới Washington DC vào ngày 17 tháng 5 2018, ông ấy đã cảm ơn ông Trump về cái kết quả mà ngân sách quốc phòng của NATO đã gia tăng lên rất là nhiều. Thì ông nói rằng là sự lãnh đạo và cái tinh thần lãnh đạo của ông Tổng thống Trump đã làm nên cái sự khác biệt này. Thì hiện nay cái cuộc chiến tại Ukraine khiến cho NATO và Hoa Kỳ phải chi ra một số tiền viện trợ rất lớn. Và cái sự tiên đoán của cái ông Tổng thư ký NATO về cái cuộc chiến tại Ukraine là ông nói là sẽ kéo dài ít ra là trong vài năm tới. Thì như vậy là khi ông Trump đắc cử, ông có bỏ rơi Ukraine hay không? Thì cho tới nay ông Trump chưa hề nói là sẽ bỏ rơi Ukraine. Ông chỉ nói là ông sẽ giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine một cách nhanh chóng. Cũng như ông cũng đã từng nói rằng nếu ông còn là Tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có chuyện Putin xâm lăng Ukraine. Và vì ông đã cảnh cáo Putin rằng nếu mà Putin tấn công Ukraine thì ông sẽ dội bom Mặt Tư Khoa, thì ông Trump cũng bị chỉ trích rất là nhiều khi nói Putin, Putin là bạn của ông Trump. Nhưng mà không ai chỉ trích Joe Biden khi ông Joe Biden khoe rằng là ông đã bay đi tàu bay chung với ông Tập Cận Bình trong 17.000 dặm, là cùng nhau đi chu du khắp thế giới tại Hoa Kỳ cũng như là tại Hoa Lục, và gặp gỡ nói chuyện riêng tư với Tập Cận Bình trong 24-25 tiếng đồng hồ khi cả hai còn là phó tổng thống. Thì còn cái chuyện mà bạn với người này, bạn với người kia trong cái tư thế lãnh đạo với nhau, thì cái chuyện đó là một cái chuyện khác, mình cũng không có thời giờ để bàn bạc ở đây. Thành ra cô chỉ nói cái ý kiến là của cô là đối với ông Trump và ông Biden, khi mà nói là bạn của Putin hay là ông Biden nói là bạn của ông Tập, thì hai cái chuyện đó nó rất là thú vị để mà bàn bạc thêm, nhưng mà rất tiếc là không có còn thời giờ ở đây nữa.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô và xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy, và xin được hẹn với quý vị chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và chúc cô lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn nha cô.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cảm ơn anh Huy, và chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, và chúng ta gặp lại nhau trong thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.